Đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày Chủ nhật 4 tháng 9 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Hội luận cuối tuần và Một thoáng hương xưa.
Và sau đây là chương trình hội luận cuối tuần. Thanh Thảo xin kính chào quý khán giả.
Kính thưa quý khán giả, ngay sau khi đàn áp và bắt giữ 50 người tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, Cộng sản Việt Nam đã gửi một phái đoàn do Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã sang Bắc Kinh tham dự hội nghị đối thoại an ninh quốc phòng Việt-Trung lần thứ hai khai mạc vào ngày 29 tháng 8. Tại hội nghị này, Nguyễn Chí Vịnh đã nói với Thượng tướng Mã Hiếu Thiên, Phó Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc rằng, kiên quyết xử lý vấn đề tập trung đông người ở Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc với tinh thần không để sự việc tái diễn. Phát biểu của Nguyễn Chí Vịnh nói trên cho thấy là Hà Nội đã khẩn khoản thông báo với Bắc Kinh là kể từ nay sẽ không có những cuộc biểu tình chống Trung Quốc nữa. Tại sao Hà Nội lại tuyên bố một cách chắc nịch sẽ không có biểu tình chống Trung Quốc, trong khi Trung Quốc vẫn tiếp tục các hành vi xâm lấn Biển Đông và nhất là cương quyết không trả lại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà họ đã chiếm của nước ta vào năm 1974 và năm 1988? Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi phần nhận định sau đây của ông Lý Thái Hùng trong chương trình phát thanh hôm nay. Xin kính chào ông Lý Thái Hùng và xin mời ông lên tiếng chào quý thính giả nghe đài.
Chúng tôi là Lý Thái Hùng, xin được kính chào chị và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa ông, trong vòng 2 tháng qua, giữa Bắc Kinh và Hà Nội đã có hai hội nghị quan trọng. Ngày 25 tháng 6 là hội nghị Biển Đông do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Hồ Xuân Sơn sang gặp ông Đới Bình Quốc, Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc, và lần này là cuộc họp về an ninh chiến lược do Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đi phó hội. Cả hai hội nghị Cộng sản Việt Nam đều xuống nước và có thái độ làm vừa lòng Bắc Kinh hơn là đòi hỏi sự đối xử bình đẳng. Theo ông, thì tại sao như vậy thưa ông?
Thưa chị, hồi tháng 8 2010, khi mà bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, đến Việt Nam để tham dự cái hội nghị an ninh khu vực do khối ASEAN tổ chức, thì lúc đó Cộng sản Việt Nam đang ngồi ghế chủ tịch của ASEAN, cho nên vì thế mà Cộng sản Việt Nam đã có những phát biểu khá mạnh mẽ ủng hộ cái ý kiến quốc tế hóa vấn đề Biển Đông mà bà Hillary Clinton đã đưa ra. Và sau đó Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh vừa mới được đề bạt lên là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thì cũng đã có một số những tuyên bố với báo chí về những cái điều khá mạnh bạo hơn là những cái điều tuyên bố của ông Phùng Quang Thanh là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào lúc đó đó. Ví dụ như là ông Nguyễn Chí Vịnh đã nói là Việt Nam sẵn sàng chiến đấu và chống lại mọi cái thế lực mà xâm phạm lãnh thổ. Việt Nam chủ trương là bảo vệ chủ quyền và không khoan nhượng với bất cứ thế lực nào. Thì những cái điều tuyên bố của ông Chí Vịnh như vậy đó, người ta nghĩ rằng là ông muốn ám chỉ một số những cái hành động xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông, và cho thấy rằng là Cộng sản Việt Nam sẵn sàng coi như là chiến đấu để chống lại. Và tất cả những cái lời tuyên bố mạnh mẽ như tôi vừa đề cập thì đó là những sự tuyên bố của quá khứ của năm 2010. Từ năm 2011 thì cái thái độ Cộng sản Việt Nam có thể nói là hoàn toàn yếu đi và không còn phát biểu mạnh mẽ hơn nữa. Cái lý do gì mà làm Cộng sản Việt Nam thay đổi cái thái độ đối với Trung Quốc đó, thì thưa chị, cái nguyên nhân căn bản đó là Cộng sản Việt Nam đang đối diện với cái tình trạng kinh tế suy thoái một cách rất là trầm trọng. Kể từ tháng 3 năm nay, lạm phát đã bắt đầu gia tăng 23%, và sau 4 lần phá giá thì đồng bào Việt Nam hiện nay mất giá khoảng 40% so với năm ngoái. Và đặc biệt là vụ phá sản của tập đoàn kinh tế đóng tàu Vinasin vào năm ngoái và vụ thất thoát tiền ở trong cái tập đoàn kinh tế Bảo Việt cũng như dầu khí đã làm cho Cộng sản Việt Nam ở trong cái tình trạng thiếu tiền để mà lưu hành và đã phải giảm thiểu một số những công trình về đầu tư để mà tiết kiệm tiền. Nhưng mà do cái tình trạng làm ăn thất thoát và cũng như nền kinh tế suy thoái như vậy đó, thì Cộng sản Việt Nam không thể nào tiếp tục vay mượn tiền từ một số những ngân hàng quốc tế. Thì Trung Quốc là cái nơi có nhiều tiền và sẵn sàng cho Cộng sản Việt Nam vay, thì Trung Quốc đã đưa ra hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là Cộng sản Việt Nam phải để cho công ty Trung Quốc được trúng thầu xây dựng những công trình mà chính Trung Quốc cho Cộng sản Việt Nam vay nhẹ lại để mà xây dựng. Và cái điều thứ hai, Cộng sản Việt Nam phải tuân thủ 16 chữ vàng và 4 chữ tốt để luôn luôn tạo quan hệ hữu nghị với Trung Quốc trên mọi phương diện. Thì có thể nói rằng là hai cái điều kiện mà Trung Quốc đưa ra như vậy thì Cộng sản Việt Nam ở trong cái tình trạng rất là khó khăn. Nhưng mà vì cái tình trạng suy thoái kinh tế đó có thể ảnh hưởng đến cái quyền lực chính trị của họ, cho nên Cộng sản Việt Nam đã phải chấp nhận hai điều kiện của Trung Quốc. Chúng ta biết rằng là trong cái điều mà Trung Quốc đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải tuân thủ 16 chữ vàng và 4 tốt để mà duy trì tình hữu nghị như vậy, thì trong đó Trung Quốc cũng đã dựa vào công hàm Phạm Minh Đồng để mà bắt chẹt Hà Nội hai điều. Thứ nhất là từ chối không bàn thảo về vấn đề chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà họ cho rằng là cái chuyện đó là chuyện của quá khứ. Và cái điều bắt chẹt thứ hai là Trung Quốc đã thuyết phục Cộng sản Việt Nam là phải chấp nhận bàn thảo song phương dựa theo cái tinh thần hữu nghị của Phạm Minh Đồng. Thì do đó có thể nói là cái thái độ của Nguyễn Chí Vịnh cũng như của Hồ Xuân Sơn thì cho chúng ta thấy là Cộng sản Việt Nam đã không dám mạnh mẽ phản kháng những hành vi xâm lấn của Bắc Kinh. Chính cái khúc xương công hàm Phạm Minh Đồng như vậy mà Cộng sản Việt Nam đã phải thảo luận nhiều lần, nhưng mà rốt cuộc đều phải làm theo ý của Bắc Kinh, là phải chiều Bắc Kinh và phải nhượng bộ tất cả những cái sự đòi hỏi của Bắc Kinh ra đến thời điểm.
Dạ vâng, ông đã đề cập nhiều lần đến công hàm Phạm Văn Đồng ký vào năm 1958, cách đây nửa thế kỷ. Xin ông có thể tóm lược cho biết nội dung công hàm này đề cập vấn đề gì và tại sao gọi là văn kiện bán nước thưa ông?
Thưa chị, vào ngày 4 tháng 9 năm 1958, tức là cách đây hơn nửa thế kỷ, thì Trung Quốc đã đưa cái bản tuyên bố khẳng định về cái Biển Đông với hai cái quần đảo Tây Sa, tức là Hoàng Sa, và Nam Sa, tức là Trường Sa, thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Lúc đó, đó năm 1958 thì Hồ Chí Minh đang là lãnh đạo của miền Bắc với cái tên gọi là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và hoàn toàn dựa theo Trung Quốc để mà tái thiết miền Bắc sau cái 9 năm mà họ phá sập miền Bắc bằng cái gọi là tiêu thụ kháng chiến để mà chống lại Pháp và mọi sự hậu thuẫn để mà xây dựng lại miền Bắc đều dựa vào Trung Quốc. Và chính vì vậy cho nên Hồ Chí Minh đã ra chỉ thị cho Tố Hữu lúc đó đang phụ trách về vấn đề đường lối tư tưởng cho Tờ Nhân Dân. Cho nên Tờ Nhân Dân vào ngày 6 tháng 9 năm 1958 là cái cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tường thuật chi tiết về cái bản tuyên bố của Trung Quốc và nêu rõ rằng là cái kích thước lãnh hải của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý và điều này được áp dụng cho tất cả các lãnh thổ của phía Nam Trung Hoa và bao gồm tất cả những cái biển đảo trên vùng phía Nam Trung Hoa. Thì sau khi mà Tố Hữu đã cho Tờ Nhân Dân phân tích những luận điệu ủng hộ Trung Quốc như vậy đó, thì ngày 14 tháng 9 năm 1958, Phạm Minh Đồng lúc bây giờ là Thủ tướng đã gửi một công hàm cho Chu Ân Lai. Cho Chu Ân Lai lúc đó là Thủ tướng thì đã tuyên bố chính thức rằng chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là miền Bắc Việt Nam đó, đã ghi nhận và tán thành cái bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958. Và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng cái quyết định ấy và chỉ thị cho các cơ quan nhà nước Việt Nam có cái trách nhiệm việc để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong cái mối quan hệ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể. Thì đây có thể nói là một cái văn kiện và vào lúc đó năm 1958 đó, tuy nó không có nói rõ ràng nhưng mà cái việc mà Phạm Minh Đồng công nhận tất cả những cái chủ quyền của Trung Quốc trên vùng Biển Đông, tức là ở vùng phía Nam Trung Hoa đó, thì rõ ràng đây là cái văn kiện bán nước. Đến năm 1977, tức là khoảng chừng 20 năm sau đó, Phạm Minh Đồng cho biết cái lý do là vì sao đã ký cái công hàm năm 1958. Thì Phạm Minh Đồng nói rằng là đó là vào thời chiến, thời đó đang cần sự hỗ trợ của Trung Quốc, cho nên phải làm như vậy. Và sau này một số những cán bộ ngoại giao của Cộng sản Việt Nam như là Lưu Văn Lợi và nhất là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Cầm đã giải thích tại sao Phạm Văn Đồng đã ký cái công hàm vào năm 1958 như vậy đó, thì họ nói rằng là vào cái lúc năm 1954 khi mà chia đôi miền Nam miền Bắc theo hiệp định Geneva thì miền Bắc tức là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đó, cộng sản đó, họ đã coi hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa không thuộc của họ mà thuộc cái lãnh thổ của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, tức là ở phía miền Nam, miền Nam Việt Nam là không dính dáng với tư họ. Để che giấu cái hành vi bán nước như vậy đó, thì các bộ phận tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam đều cố tình giải thích rằng Phạm Văn Đồng ký tên vào bản công hàm chỉ là cái cử chỉ hữu nghị với cái tuyên bố là giới hạn lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc để tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc hầu tiến hành cuộc chiến tranh miền Nam. Nhưng mà dù giải thích thế nào đi nữa đó, thì qua cái công hàm Phạm Văn Đồng công bố năm 1958, chúng ta thấy rằng là Cộng sản Việt Nam đã đặt cái quyền lợi của đảng cao hơn các quyền lợi dân tộc và đất nước. Và chính vì đặt cái quyền lợi cao như vậy đó, thì họ có thể nói là đã làm một cái hành động, đã ký bộ văn kiện mà đã gây sự tổn hại cho cái tài nguyên đất nước, cũng như là gây tổn hại cho đất nước chúng ta về lâu dài. Cho nên ngày nào còn cái công hàm Phạm Văn Đồng này đó, thì hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa vẫn nằm tay ở Trung Quốc đó thưa chị.
Thưa ông, tại sao cái văn kiện này đã gọi là văn kiện bán nước mà Cộng sản Việt Nam không chịu hủy bỏ? Theo ông, lý do gì Cộng sản Việt Nam vẫn phải duy trì công hàm này để chịu đựng những sức ép từ Trung Quốc thưa ông?
Tôi chỉ gặp Trung Quốc đang lợi dụng công hàm Phạm Văn Đồng để tránh né không chịu thảo luận về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà họ đang chiếm đóng. Và mặc dù công hàm Phạm Văn Đồng đứng ký cái tên là Phạm Văn Đồng trong cái trách vụ là thủ tướng, nhưng mà trong chế độ Cộng sản Việt Nam, thủ tướng hay là chủ tịch quốc hội không có quyền uy bằng chủ tịch đảng hay là tổng bí thư đảng. Thì lúc đó ở miền Bắc, ông Hồ Chí Minh vừa là chủ tịch đảng, vừa là tổng bí thư đảng, vừa là chủ tịch nước. Tức là có thể nói mọi quyền lực đều nằm trong tay Hồ Chí Minh. Vì thế công hàm do Phạm Văn Đồng ký, nhưng thực tế ra đó chính là công hàm do Hồ Chí Minh chỉ thị để làm hài lòng Trung Quốc. Thì bây giờ xét trên mọi khía cạnh nội dung đó, thì có thể nói công hàm Phạm Văn Đồng là một thiệt hại cho Việt Nam và là một chứng cớ của tội bán nước. Nhưng mà bây giờ nếu mà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hủy bỏ hay thôi hồi thì chắc chắn Trung Quốc không thể nào chấp nhận được. Và nhất là sẽ xúc phạm đến danh dự của Hồ Chí Minh là kẻ đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký cái văn kiện này. Cộng sản ngày hôm nay họ đặt cái quyền lợi của dân tộc, của đất nước thấp hơn quyền lợi của đảng. Và vì họ tôn sùng cái hình ảnh của Hồ Chí Minh làm người lãnh đạo không bao giờ sai lầm, mà bây giờ cho ra lệnh hủy cái công hàm Phạm Văn Đồng, tức là đã gián tiếp xúc phạm cái danh dự của Hồ Chí Minh, như vậy đã sẽ tạo sự phân hóa chính trong nội bộ, thưa chị.
Dạ vâng, thưa ông, câu hỏi sau cùng là để giải quyết vấn đề Biển Đông của chúng ta thì như ông đã từng nói là cần giải pháp đa phương cùng với quốc tế giải quyết thì mới mong có được sự công bằng. Theo ông thì Cộng sản Việt Nam nói riêng và người dân Việt Nam cần phải làm điều gì để chấm dứt bi kịch hiện nay thưa ông?
Tôi nghĩ là Cộng sản Việt Nam từ thời Hồ Chí Minh cho đến nay, họ đã có quyền lợi của đất nước thấp hơn cái quyền lợi của đảng. Và họ đã làm bất cứ mọi thứ, kể cả hy sinh mạng sống người dân hay là quyền lợi dân tộc, để mà làm sao duy trì được cái quyền lực của đảng. Và với một cái tập đoàn lãnh đạo như vậy đó, chúng ta khó có thể vận động để mà họ tiếp tục bảo vệ đất nước, là bảo vệ những cái tài nguyên của quốc gia. Trung Quốc là một cái nước lớn và chúng ta là một cái nước nhỏ. Chúng ta không thể nào mà hữu nghị song phương với một nước lớn được, bởi vì chắc chắn đến lúc nào đó nó sẽ bất chặt. Họ sẽ tìm một cách để bắt chẹt một nước nhỏ để phục vụ cho chính họ. Cho nên vì lý nghĩ rằng là để bảo vệ cái quyền lợi và như sự toàn vẹn của lãnh thổ đó, thì chúng ta là nước nhỏ thì chúng ta phải chủ động ban giao và liên hệ với rất là nhiều nước trong cái thế của những đa phương mà áp lực lại cái nước lớn. Cộng sản Việt Nam hiện nay lệ thuộc vào Trung Quốc rất là nhiều mặt. Và trong cái bối cảnh kinh tế suy thoái và khó khăn này đó, thì Cộng sản Việt Nam lại càng lệ thuộc, và Trung Quốc sẵn sàng giúp cho Cộng sản Việt Nam tồn tại, vượt qua những khó khăn trong kinh tế. Và để trả ơn Trung Quốc thì chắc chắn là Cộng sản Việt Nam không thể nào có những mạnh miệng để đòi Trung Quốc trả lại Hoàng Sa Trường Sa hay kể cả cái chuyện mà Trung Quốc đã xâm chiếm Biển Đông và đưa ra cái chủ trương 80% chiếm tích qua cái hình lưỡi bò như vậy đó, mà Cộng sản Việt Nam chỉ phát biểu hoặc là lên tiếng lấy lệ đó, thì rõ ràng Cộng sản Việt Nam họ đã coi quyền lợi duy trì cái thế lực của đảng nó quan trọng hơn là cái sự toàn vẹn lãnh thổ. Cho nên tôi nghĩ rằng là ngày nào mà còn chế độ Cộng sản Việt Nam thì chúng ta khó có thể chấm dứt được cái bi kịch. Và muốn chấm dứt bi kịch này đó, thì đất nước Việt Nam phải có tự do dân chủ, và muốn có tự do dân chủ đó, thì thì không thể nào còn duy trì cái sự độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên trong cái quan điểm chúng tôi nghĩ rằng là đây là lúc mà chúng ta phải huy động toàn dân để áp lực buộc Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận cái bối cảnh sinh hoạt chính trị đa nguyên, chấp nhận sự hiện hữu của nhiều lực lượng, nhiều đảng phái khác để chúng ta tạo cái thế đa phương để mà chống lại cái áp lực của Trung Quốc đối với nước ta ở trên biển đảo cũng như trên đất liền. Và thưa chị, tôi nghĩ rằng là một cách ngắn gọn là chúng ta thấy rằng là phải thay thế cái chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam bằng một chế độ tự do dân chủ thì chúng ta mới thực sự chấm dứt cái bi kịch ngày hôm nay, là thưa chị.
Dạ vâng, xin thành thật cảm ơn ông Lý Thái Hùng đã tham gia cuộc hội luận hôm nay. Xin kính chào ông, xin kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài, xây dựng xã hội dân sự để đặt nền dân chủ, vận động toàn dân để canh tân đất nước.